thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của người Công giáo Hoa Kỳ quanh việc Thống đốc Kathleen Sebelius được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Y tế Xã hội và Nhân đạo. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Luật sư biện hộ cho 8 người giáo dân Thái Hà bị Công an Sài Gòn mời đi làm việc. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, được hãng thông tấn Công giáo Zenith trích dẫn, sáng thứ Ba ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua, luật sư Lê Trần Luật, người đã từng đứng ra biện hộ cho 8 người giáo dân Thái Hà ngày mùng 8 tháng 12 vừa qua, đã bị Công an Sài Gòn mời đến trụ sở làm việc. Ông Lê Trần Luật bị công an giữ lại vào giữa lúc đang chuẩn bị đáp máy bay ra Hà Nội để hoàn tất các thủ tục liên hệ đến vụ một số giáo dân Thái Hà kiện các cơ quan truyền thông nhà nước bóp méo sự thật. Tin cho biết, vào lúc 6 giờ sáng thứ Ba vừa qua, khi luật sư đang chuẩn bị lên máy bay, thì công an đã đến ra lệnh cho ông phải về trụ sở để làm việc. Khi luật sư Lê Trần Luật hỏi tại sao ông phải đi làm việc, thì công an trả lời rằng họ chỉ tuân lệnh cấp trên và sẽ đưa ông trở lại văn phòng của ông sau khi làm việc. Cho đến giữa trưa, luật sư Lê Trần Luật vẫn còn bị giữ lại tại trụ sở công an Gò Vấp. Trong những ngày vừa qua, công an đã mở chiến dịch đe dọa và làm khó dễ cho vị luật sư này. Ngày mùng 10 tháng 2 vừa qua, văn phòng luật sư tỉnh Ninh Thuận đã cảnh cáo ông rằng ông bị tố cáo vì những sai trái trong khi hành nghề luật sư. Ngày 24 tháng 2, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cho đăng một bài viết tố cáo những vụ gian lận do văn phòng luật sư của ông ở Sài Gòn vi phạm. Ngày hôm sau, trong khi luật sư Luật đang ở Hà Nội, thì công an đã đến lục soát văn phòng của ông. Công an cho biết cuộc lục soát nhằm mục đích lấy lại 42 triệu đồng Việt Nam đang được tàn trữ trong văn phòng của ông. Thật ra, theo nhận định của hãng tin Zenith, biến cố xảy ra sáng thứ Ba vừa qua và những hành vi bố ráp trong những tuần lễ vừa qua là để ngăn cản không cho luật sư Lê Trần Luật đứng ra biện hộ cho các giáo dân Thái Hà. Tin Roma. Đức Hồng Y Francis Arinze, vị giảng thuyết trong tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma, nói rằng đức tin không phải là một cản ngại của cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Arinze khẳng định rằng con người ngày nay vẫn còn có khả năng gặp gỡ Thiên Chúa, với điều kiện là nó phải vượt qua hai trở ngại. Một là tính nông nổi hời hợt, hai là nỗi sợ hãi. Vị Hồng Y nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cũng nhắc lại rằng, đức tin không hề là một cản ngại đối với cuộc sống. Đề cập đến chủ đề của tuần tĩnh tâm là linh mục gặp gỡ Chúa Giêsu và đi theo Ngài, Đức Hồng Y Arinze nói rằng, chúng ta có thể nhìn thấy một cuộc tổng hợp của toàn bộ Kitô giáo trong sự kiện gặp gỡ và đi theo Chúa Giêsu. Ngài giải thích như sau. Những suy tư mà tôi sẽ cống hiến cho Đức Thánh Cha không chỉ liên quan đến linh mục mà còn có giá trị cho mọi người, bởi vì Kitô giáo là cuộc gặp gỡ của mỗi người với Chúa Giêsu. Vị Hồng Y người Nigeria này ghi nhận rằng, ngày nay vẫn còn nhiều người thiếu cuộc gặp gỡ với chân lý vì họ sợ phải đối đầu với Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Họ không biết rằng đức tin không hề là một cản ngại cho cuộc sống, mà trái lại là một hứa hẹn về sự sống và chân lý. Đức Hồng Y Arinze nói đến ba nơi ưu biệt để gặp gỡ Chúa Kitô là cầu nguyện, thánh kinh và giáo hội. Cuối cùng, Ngài nhắc đến sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha về việc chay tịnh. Ăn chay chính là nhìn nhận rằng mình là người tội lỗi. Đây là một cuộc linh thao, cũng giống như cuộc thao dượt của các vận động viên thể thao. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y, còn có một chiều kích linh động khác là việc giúp đỡ người nghèo. Tinh thần Kitô phải đi ngược lại với chủ nghĩa tiêu thụ. Ngài nói, có thừa mứa thức ăn và đồ đạc mà chúng ta ít khi đụng tới là một xúc phạm đến người nghèo. Tin Yaounde, Cameroon. Đức Tổng giám mục Yaounde Cameroon nói rằng, Cameroon đã sẵn sàng để đón tiếp Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Victor Tonje Bakot, Tổng giám mục Yaounde, kim Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon, đã tỏ ra hài lòng vì công tác chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha đã diễn ra tốt đẹp. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Yaounde từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 tới đây, trước khi đến Angola. Đức Tổng giám mục thủ đô Yaounde cho biết sẽ có khoảng 120 vị, gồm Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục đến từ khắp nơi. Trong số này sẽ có khoảng 800 vị đại diện cho các hội đồng giám mục Phi Châu. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Bakot cũng nhắc lại rằng, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Benedicto là chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Trong vòng 24 năm qua, đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm Cameroon. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon cũng đề cập đến Thượng Hội đồng giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ hai sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 tới đây. Chủ đề của Thượng Hội đồng đặc biệt này là Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. Theo Đức Cha Bakot, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một động lực mới cho công cuộc truyền giáo tại Phi Châu, cũng như thăng tiến hòa bình và đẩy mạnh sự hòa giải trên toàn lục địa. Cuối cùng, nhắc đến địa vị của Cameroon tại Phi Châu, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này nói rằng, Cameroon là một Phi Châu thu gọn lại. Cameroon đã mở cửa đón nhận tin mừng từ 120 năm nay. Xứ sở này nổi tiếng là một đất nước có khoan nhượng về tôn giáo. Và như Đức Cha Eliseo Antonio Ariotti, sứ thần tòa thánh tại Cameroon nói, đây là khung cảnh lý tưởng để ngỏ lời với toàn lục địa Phi Châu. Tin Roma, một phái đoàn có tòa đại giáo trưởng Do Thái Israel sẽ đến Vatican. Tòa thánh vừa xác nhận, một phái đoàn có tòa đại giáo trưởng Do Thái Israel sẽ đến Vatican vào ngày 12 tháng 3 tới đây để tham dự phiên họp của Ủy ban song phương gồm có Ủy ban tòa thánh đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo và Ủy ban đặc trách về quan hệ với Giáo hội Công giáo của tòa đại giáo trưởng Israel. Cuộc gặp gỡ này đã bị đình hoãn tiếp theo những lời tuyên bố bài Do Thái của Đức Cha Williamson, vị giám mục thủ cựu được Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Giáo trưởng David Rosen, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Thế giới về đối thoại liên tôn, cũng đã xác nhận cuộc gặp gỡ sắp tới tại Vatican. Vị giáo trưởng này khẳng định rằng, cuộc gặp gỡ này là một nối tiếp của cuộc đối thoại không bao giờ chấm dứt giữa Do Thái giáo và Công giáo. Giáo trưởng Rosen cũng hân hoan chào mừng chuyến viếng thăm Israel của Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây. Ông nói rằng đây là dấu chỉ của quyết tâm đối thoại giữa Do Thái và Công giáo. Cũng tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi báo chí nên tỏ ra khách quan hơn trong vụ việc Đức Cha Williamson. Hôm thứ Ba mùng 3 tháng 3 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Công giáo Zenit phổ biến, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã kêu gọi các ký giả hãy tỏ ra dè dặt và khách quan hơn khi viết về vụ việc Đức Cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Cha Lombardi cho rằng báo chí đã thổi phồng quá đáng khi nói đến tai họa của tòa thánh, do việc rút và tuyệt thông cho đức cha Williamson tạo ra. Phát ngôn viên của tòa thánh nhắc lại rằng, năm vừa qua là một năm thành công về thông tin liên lạc dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto, đặc biệt với chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và Pháp của Đức Thánh Cha. Cha Lâm Bạc Vi nói rằng, người ta quên quá nhanh những biến cố tích cực như thế, nhưng đó là chuyện thường tình của thế giới ngày nay, nhất là trong giới truyền thông. Tin Bari, Ý. Một nhà thờ chính thống tại Ý đã được trao trả lại cho Giáo hội Chính thống Nga. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua, nhà thờ Thánh Nicholas tại Paris, miền Nam nước Ý, vốn trước kia thuộc về Giáo hội Chính thống Nga, đã được trao trả lại cho giáo hội này. Được Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị cho xây cất, nhà thờ này đã trở thành sở hữu của chính phủ Ý sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Trong nghi thức, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã trao chìa khóa của nhà thờ cho Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev. Một đại diện của tòa thánh có mặt trong buổi lễ trao trả đã nói rằng, Paris, thành phố cảng nhìn ra biển Adriatic, sẽ tiếp tục là một thành phố của những cuộc gặp gỡ ôn hòa giữa các tín hữu chính thống và người công giáo. Kể từ năm 1087, mộ của Thánh Nicholas thành Myra, một trong những vị thánh quan thầy của nước Nga, vẫn nằm trong vương cung thánh đường Thánh Nicholas tại Paris. Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị đã cho xây cất một nhà thờ chính thống gần vương cung thánh đường để phục vụ cho người Nga đi hành hương tại Paris. Tin Cebu, Phi Lục Tân. Một vị giám mục Phi Lục Tân ra lệnh cho linh mục và giáo dân trong giáo phận quỳ gối đọc một kinh đặc biệt để đền bù cho những vụ thanh toán bên ngoài tòa án. Nhân mùa chay, Đức cha Fernando Capala, tổng giám mục Cebu, đã chỉ thị cho tất cả các linh mục chính xứ, tuyên úy và mọi người trong giáo phận hãy quỳ gối đọc một kinh đặc biệt mỗi ngày và trong các thánh lễ Chủ nhật, để đền bù cho những vụ hành quyết bên ngoài các thủ tục tố tụng. Đức Tổng giám mục Cebu, thành phố lớn thứ nhì của Phi Lục Tân, ra lệnh phải đọc kinh này trong vòng một năm, kể từ ngày thứ tư lễ tro 25 tháng 2 vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của người công giáo Hoa Kỳ quanh việc thống đốc Kathleen Sebelius được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Y tế Xã hội và Nhân đạo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của trang mạng Catholic Online, Thống đốc Kathleen Sebelius của tiểu bang Kansas, 60 tuổi, là nhân vật được Tổng thống Barack Obama chọn để giao chức Bộ trưởng Y tế Xã hội và Nhân đạo. Thống đốc Sebelius là một chính trị gia công giáo có lập trường ủng hộ phá thai một cách công khai và mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Việc Tổng thống Obama đề cử bà Sebelius kích theo sau sự kiện cởi trói luật ngăn cấm tài trợ cho các tổ chức phá thai ngoại quốc đã làm gia tăng sự quan ngại của những người ủng hộ việc chống phá thai. Liền ngay sau khi tin này được đưa ra, các tổ chức và cá nhân công giáo đã có những phản ứng trái ngược nhau. Về phía ủng hộ, người ta thấy có nhóm 26 vị lãnh đạo tôn giáo, học giả và thần học gia công giáo cho rằng bà Sebelius là một người xứng đáng vì bà đã làm hạ giảm 10% con số phá thai tại tiểu bang Kansas trong thời gian làm thống đốc. Nhóm này cũng cho rằng bà luôn nhận biết một cách rõ ràng, như tất cả mọi người công giáo khác, là phá thai là một việc làm sai, và tìm cách hạ giảm. Bà Sebelius đã đưa ra nhiều chương trình như chăm sóc trước ngày sinh, khuyến khích việc nhận con nuôi, mở rộng dịch vụ y tế và hỗ trợ gia đình song song với việc ủng hộ giải pháp phá thai. Điều ấy cho thấy có mâu thuẫn trong lời nói và hành động của bà. Một mặt bà cho rằng mình là một tín đồ Công giáo, một tôn giáo luôn đặt việc bảo vệ sự sống con người như một nhiệm vụ hàng đầu. Mặt khác, bà lại là người đấu tranh và tạo mọi sự dễ dàng cho quyền được phá thai. Về phía những người Công giáo chủ trương bênh vực sự sống một cách tuyệt đối, người ta có thể ghi nhận nhiều sự chống đối gay gắt. Theo những người này, trước tiên, việc đề cử một người không đứng về phía bảo vệ cho những hài nhi vô tội còn trong lòng mẹ vào một cơ quan có cái tên Bộ Y tế Xã hội và Nhân đạo đã làm cho người ta cảm thấy đầy mỉa mai và bất tín nhiệm. Việc bà Sibelius tuyên xưng mình là người Công giáo, nhưng lại chối bỏ quyền căn bản nhất của con người là quyền được sống, là một xúc phạm đối với những người yêu chuộng sự sống, bất kể thuộc tín ngưỡng nào. Nhiều người cho rằng, bênh vực sự sống không là chủ trương của một đảng phái hay phe cánh nào trong lĩnh vực chính trị. Quyền sống thuần túy là một vấn đề nhân bản. Không có quyền được sống, thì chẳng thể nói gì đến các quyền khác của con người. Phó tế Kip Fournier đã mạnh mẽ chống đối khi ông đòi hỏi bà Sibelius phải trở về cội nguồn của vấn đề, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề theo kiểu cắt ngang. Với những chứng minh không thể chối cãi của khoa học, một con người thực sự được coi như một con người, ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai trong lòng mẹ, chứ không phải chờ đến khi sinh ra. Ông nói, nhân quyền không hiện diện nơi chân không, hay là một sản phẩm do con người làm ra. Ông cũng dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội khi cho rằng không ai được quyền hủy hoại một bào thai, ngay cả vì lợi ích chung. Về phần mình, ông Bill Donohue, chủ tịch Liên minh Công giáo, đã phát biểu về thống đốc Sibelius khi nghe tin bà được bổ nhiệm vào chức vụ này như sau. Bà là một nhà vô địch cho quyền phá thai. Việc Tổng thống Obama chọn một người luôn mang đến những chia rẽ trong cộng đồng Công giáo để nắm chức Bộ trưởng Y tế Xã hội và Nhân đạo là một xúc phạm các tín hữu Công giáo. Thật vậy, bà đã từng bị chỉ trích một cách công khai bởi cả ba vị giám mục cai quản giáo phận Kansas vì lập trường ủng hộ phá thai của bà. Đức cha Joseph Norman, giám mục Kansas City cho rằng lập trường của bà chẳng khác gì một gương xấu mở lối cho người khác đi vào con đường tội lỗi. Nó tạo sự dễ dãi cho người khác bước vào các hành động và suy xét sai lầm về sự giữ. Nói cách khác, khi việc phá thai được ủng hộ như một giải pháp ít xấu nhất, thì người ta sẽ cảm thấy đó không còn là một tội ác nữa. Với chủ trương tìm cách hạ giảm những chi tiêu trong ngân sách về y tế, và với lập luận phá thai cũng chỉ vì lợi ích chung, chính phủ của Tổng thống Barack Obama ngày càng đi đến sự ủng hộ phá thai một cách rộng rãi hơn các vị tổng thống tiền nhiệm. Hơn thế nữa, cung cách chọn lựa các chính trị gia Công giáo có lập trường không mang đạo vào chính trị, như Phó Tổng thống Joseph Biden, và nay đến bà Sibelius, là một số trong nhiều việc dẫn đến sự suy giảm mức độ tín nhiệm của công chúng Hoa Kỳ đối với ông Obama và đảng Dân Chủ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
khi Thượng Đế dường như xa cách là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, ngày càng có nhiều thiếu nữ xem việc khoe những đường nét tuyệt vời của một cơ thể đang độ tuổi thanh xuân như một cách thức nhanh nhất để mình được nổi tiếng, mà không màng gì đến việc tiến thân bằng tài năng hay học vấn, đang là một thực trạng đau nhức, thì cư dân mạng trong nước còn bị sốc hơn bởi sự xuất hiện của những tấm ảnh sét mà diễn viên còn đang trong độ tuổi hoàng khăn đỏ. Các nhân vật trong những tấm ảnh sét được tung lên mạng còn chưa qua tuổi dậy thì, gương mặt vẫn còn nguyên những nét hồn nhiên, thơ ngây, nhưng việc các em tự nguyện hoặc nghe lời xúi dục đi chụp ảnh như vậy, quả thực không còn là chuyện trẻ con nữa, không có chút gì là nghệ thuật, chỉ đơn thuần là sự phô bày cơ thể, không e ngại, không che chắn. Những cơ thể nhỏ nhắn được phô bày một cách cố tình. Một số hình ảnh có cả sự sắp xếp và đạo diễn mang hơi hướng của người lớn. Những tấm ảnh này được truyền nhanh trên mạng với tốc độ chóng mặt đã gây nhiều phản ứng trong cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ thái độ bất bình với tác giả của những bức ảnh đó và thật sự lo ngại về những tác động tiêu cực đối với tuổi thiếu nhi. Sau những giây phút đầu choáng váng bởi những hình ảnh phản cảm trên, rất nhiều người đã giật mình nhận thấy một cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất về tác động tiêu cực của Internet. Những tác động tiêu cực này đã gây nên một hậu quả tệ hại đối với một bộ phận không nhỏ, các em thiếu nhi, thiếu niên. Dường như sau một loạt những cảnh báo của các cơ quan chức năng và báo chí, thực trạng website vẫn chưa được xử lý hiệu quả. Lời kêu gọi khẩn thiết của cộng đồng mạng về một cuộc ra quân quyết liệt của các cơ quan chức năng về thực trạng website bên cạnh lời kêu gọi toàn xã hội tham gia ngăn chặn các trang web không lành mạnh của tác giả Phú Duy trên tờ Nhật báo An ninh Thủ đô quả là rất cần thiết. Tuy nhiên, làm như thế, chúng ta chỉ lo giải quyết hậu quả. Nhưng điều cần thiết hơn chính là sự ngăn chặn từ nguyên nhân của các sự việc đồi bại trên. Một phụ huynh cho rằng không thể chấp nhận nổi, không hiểu các em tự chụp hay có bàn tay người lớn nào đứng sau. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì bọn họ quả là một lũ bất lương, vô nhân tính, còn phải lên án mạnh mẽ. Còn nếu là các em thì thật sự sốc và đáng buồn. Bố mẹ các em phải quan tâm đến các em nhiều hơn, đừng để các em mất đi sự hồn nhiên thơ ngây ở lứa tuổi này. Chúng ta thực sự đau lòng về tình trạng băng hoại về đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Các nhà giáo dục, các nhà chuyên gia xã hội học hẳn không khỏi bất lực vì một tình trạng đạo đức xuống cấp và tuột dốc như không thể ngăn chặn nổi. Trước những sự kiện đại loại tương tự như trên, dư luận xã hội thường tỏ ra lo ngại về tác động tiêu cực của Internet và tìm cách ngăn chặn. Nhưng thiết nghĩ, sự tiến bộ của các phương tiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong truyền thông, tự nó không có lỗi, Internet không bao giờ có tác động tiêu cực. Tội lỗi hay tiêu cực xuất phát từ cái lòng của con người do cái cách ta sử dụng phương tiện đó. Do vậy, thay vì rầm rộ ra quân quyết liệt ngăn chặn các trang web không lành mạnh, chúng ta hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng bắt đầu từ việc giáo dục từng giá trị nhân bản căn bản nhất cho từng con người ngay từ lúc nhỏ. vì trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam chưa từng có một giai đoạn nào mà thiếu nhi như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, mà lại làm những chuyện khiến người ta còn chỉ biết ngửa mặt kêu trời nhưng xa như bây giờ. Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Không có điều gì mang đến cho cuộc đời của chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn việc được trở thành những bậc cha mẹ của những đứa con đáng yêu. Vậy thì hỡi những tấm lá chắn của các em thiếu nhi trong những bức ảnh ri được phát tán trên mạng với tốc độ của đường truyền ánh sáng. Quý vị nghĩ gì về trách nhiệm đối với những đứa con lẽ ra phải rất ngoan, rất hiền của mình? Sự kiện sốc vì ảnh xét thiếu nhi một lần nữa lại phơi bày lỗ hổng ngày càng lớn của tầng ozone trong bầu trời đạo đức của xã hội Việt Nam, và việc bầu không khí của xã hội bị ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn và vô phương cứu chữa khiến nhiều người phải thốt lên, vì đâu xã hội trở nên nhiễu nhương như thế này, có phải Thượng Đế dường như xa cách? Thực ra Thiên Chúa thực hữu, bất chấp chúng ta có thừa nhận sự hiện diện của Ngài hay không, vì thế Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta, nhưng chính con người đã lìa bỏ Ngài để gắn bó với những giá trị khác trong cõi đời này. Chúa là chân thiện mỹ, và sự quy hướng về Ngài là một nhu cầu có thực trong tâm thức của mỗi con người. Vì thế Pascal đã thốt lên, nếu không có Thượng Đế, chúng ta cũng phải tạo ra một Thượng Đế, để chúng ta được tôn thờ trong sự thật, vì con người không thể phủ nhận được cái tâm tôn giáo của mình, và việc chối bỏ Ngài chỉ khiến con người càng trở nên vong thân. Dostoevsky đã nói, nếu không có Thiên Chúa, con người sẽ bị bơ vơ trơ trọi vì không tìm thấy được một định hướng cho nội tâm của mình. Ai trong chúng ta đã từng xem bộ phim Ở Nhà Một Mình sẽ cảm thấy rất thích thú với biết bao trò tinh nghịch của một cậu bé mà chắc là cậu ta không thể thực hiện được những trò đó nếu bố mẹ của cậu ta không vắng nhà. Bộ phim đề cập đến một khía cạnh, đó là cậu bé có thể quậy tung mọi thứ trong căn nhà, cũng chỉ vì không còn bóng dáng của bố mẹ hiện diện. Cũng vậy, khi ngôi nhà của mỗi tâm hồn con người không còn hình ảnh của Thượng Đế ngự trị, con người sẽ xóa bỏ mọi sự sợ hãi trước đấng chí tôn và tận hưởng cái cảm giác bốn bên hùng cứ một phương, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thì không có chuyện gì trên đời này mà con người không dám làm, tất nhiên là cả những chuyện xấu. Khi không tin có Thượng Đế, con người trở nên cô đơn trong sự độc tôn của mình, bởi lẽ nó đã phá vỡ điểm quy chiếu cho chính lương tâm và nhận thức của mình. Trẻ em vốn được xem là hình ảnh của thiên thần vì sự trong sáng và hồn nhiên của chúng, vì thế, dù tự nguyện hay nghe lời xúi dục để đi chụp ảnh nuôi, thì chúng vẫn là những nạn nhân đáng thương hơn là đáng trách của một cơ chế xã hội có quá nhiều lỗ hổng trong giáo dục và đạo đức. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì bọn họ quả là một lũ bất lương, vô nhân tính, còn phải lên án mạnh mẽ. Đúng là cần phải lên án mạnh mẽ bọn người vô lương tâm đó, nhưng cách tích cực hơn vẫn là giáo dục, khuyên răng, uốn nắn, nuôi dưỡng tâm hồn con người hướng về chân thiện mỹ, để con người còn nhận biết đến sự hiện hữu của Thượng Đế trong cuộc đời của mình. Thượng Đế là một nhân vị mà toàn bộ chân lý của luân lý và đức hạnh được rút tỉa ra từ cái toàn hảo. Nhưng một chế độ xã hội phủ nhận sự hiện diện của Ngài, cố tình đi ngược những bản tính thiêng liêng của con người để chạy theo những triết lý không tưởng và phi nhân bản. Trong một xã hội như thế, con người phải hít thở một bầu không khí đạo đức bị ô nhiễm, một loại chất độc hóa học của những giả trá và cuồng bạo, khiến họ trở thành những phế nhân về văn hóa, suy thoái đạo đức và biến thành những quái thai của thời đại trong suy nghĩ và hành động. Dostoevsky cũng đã nói, nếu Thiên Chúa không hiện hữu, chúng ta có quyền làm bất cứ cái gì. cuộc sống của con người là một cuộc hành trình đi tìm đến một chuẩn mực tuyệt đối của những giá trị về chân thiện mỹ. Một nhà tư tưởng đã nói, con người là một động vật, nhưng không hẳn là vậy. Có những tiềm năng trong bản tính của nó như trí năng, luân lý và tôn giáo. Tiềm năng đó chẳng bao giờ đạt đến sự viên mãn trong giới hạn của cuộc sinh tồn ngắn ngủi. Vậy, đâu là chân giá trị để con người quy chiếu, đánh giá những hành động của mình? Chính Thượng Đế, Ngài là tấm gương hoàn hảo để chúng ta soi vào, chân nhận sự sai lầm và phản tỉnh chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bôi xóa đi hình ảnh của Thiên Chúa, Triết Gia Sạc đã tự than thở. Thiên Chúa không hiện hữu thì quả thật rất phiền phức, vì mọi giá trị của cõi trời khả niệm sẽ cùng ta biến đi cùng Thiên Chúa tịch diệt kia. Ta cũng không thể nào còn có những điều thiện tiên thiên nữa, vì làm gì còn có một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ đến những điều thiện đó. Mặc dù Chúa đã hứa, này đây, ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, nhưng không phải lúc nào con người cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Điều đó đã tạo sự phân cách trong mối tương giao mật thiết giữa chúng ta và Thiên Chúa, và khi không còn cảm nhận và tin sự hiện diện của Ngài, con người sẽ trượt dài trên hố sâu của tội lỗi, vì làm gì còn có một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ đến những điều thiện. Do vậy, việc luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài trong từng phút giây của cuộc đời là điều rất cần thiết để con người không bị cuốn xoáy vào những giá trị ảo của thế gian. Và Thánh Agustino cũng từng cảm nhận, tâm hồn tôi xao xuyến mãi, cho đến khi nào nó được an bình trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói của Thánh Agustino đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Đừng sập bẫy Satan của giáo sư Trần Duy Nhi. Đêm hôm qua, tôi không ngủ được, 5 giờ sáng vẫn còn ngồi trước màn hình vi tính. Tôi xem lại clip của bản tin VTV1 lên án Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, đọc một số phát biểu đầy phẫn nộ của người dân trên trang web VTV, nghe toàn bộ lời phát biểu của Tổng Giám mục Kiệt và thấy dâng lên một nỗi nhục. Nhục vì đài VTV1, đài truyền hình Việt Nam hay đài truyền hình Trung ương Việt Nam là đài truyền hình quốc gia Việt Nam, nghĩa là một đài đại diện cho dân tộc Việt Nam, trong đó có tôi, đã cắt xén lời Tổng Giám mục, một lời chứa chan lòng yêu nước, và biến nó thành một lời phủ nhận dân tộc mình. Nỗi nhục đang nghẹn ngẹn thì được tin là ở Thái Hà, từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, có nhiều kẻ đến phá hủy đền thánh Gerardo và chửi rủa inh ỏi, và cạnh đó một nhóm công an đứng nhìn. Nỗi bức xúc cứ cuồn cuộn, trong khi đó các mát xích Yahoo gửi đến tới tấp SOS. Tôi làm gì được khi ngồi ở Sài Gòn, thậm chí nếu giờ này tôi ở ngay tại chỗ, thì chắc chắn cũng chạy đi núp khỏi những người sẵn sàng dùng vũ lực với mình. Công an không làm gì, thì tôi làm gì được? Tôi nhớ lại trong thánh lễ hồi chiều, khi cha chủ tế đề nghị cộng đoàn hát kinh hòa bình để hiệp thông cầu nguyện cho tòa khâm sứ, tôi không thể nào hát cho hết bài. Tôi biết rằng Chủ nhật hôm nay, cũng như tôi, 8 triệu người dân Công giáo tại Việt Nam và không biết bao nhiêu người Công giáo ở hải ngoại đang cùng hát với nhau kinh hòa bình trong tâm tình hiệp thông, vậy mà không thể nào tôi hát cho gậy gọn. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Trái tim tôi cứ chực hét lên với Chúa trong nước mắt, không lạy Chúa, con không thể tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, con không còn sức để tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Hơn 30 năm rồi, con chỉ mong tìm hiểu biết người, tìm yêu mến người mà lại bỏ mặc những anh chị em nghèo khổ, bị bóc lột, bị gạt ngoài lề xã hội con người. Con tìm hiểu người hơn 30 năm, không biết có được người hiểu không, nhưng cả một thế hệ đã đi vào sa sút niềm tin một cách nản lòng, niềm tin vào con người và cả niềm tin vào Chúa. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Không, lạy Chúa, Chúa muốn con chết thế nào thì con xin vâng, nhưng con không cần chết để vui sống muôn đời, khi mà hiện nay con làm ngơ cho ai chết mặc ai, và có những người chết dần chết mòn trong thân xác, bị giết bởi những người đã chết trong lương tâm. Và đến gần 5 giờ sáng, những đợt sóng phẫn nộ cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi bỗng nhớ lại bài hát chào cờ trong những ngày đầu tiên thay đổi chế độ, bài giải phóng miền Nam với những lời thúc giục trong hận thù. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời, vùng lên, nhân dân Việt Nam anh hùng, vùng lên, sông pha vượt qua bão bùng. Giờ đây, cho tôi hát bài ấy, chắc tôi sẽ hát hết tâm can và có lẽ thành thật hơn là hát bài kinh hòa bình. Tôi vào giường lúc hơn 5 giờ sáng, nằm thao thức, và đến 7 giờ, tôi đã lồm cồm ngồi dậy. Rã rời, như một cái máy, tôi dâng lên Chúa những lời nguyện đầu ngày mà không biết mình nói gì. Bỗng một câu sáo mòn của Thánh Gioan hiện về trong đầu tôi. Anh em thân mến! Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Bỗng tất cả vụt sáng lên như qua một tia chớp của Thánh Thần. Tôi đã bị sự lừa dối bao trùm suốt đêm qua. Tôi đã sắp sửa đi vào trò chơi của Satan, nghĩa là lấy căm thù đáp lại căm thù, lấy bạo lực chống lại bạo lực, và như thế là đi vào con đường hơn thua theo kiểu thế gian. Nhưng nếu người Công giáo chúng ta chọn con đường tranh đấu hơn thua, thì chúng ta sẽ thua mọi bề. Thứ nhất, vì người Công giáo không có sức mạnh bạo lực, không có kinh nghiệm bạo lực và cũng không có thủ đoạn bạo lực. Đánh Satan bằng vũ khí của Satan là thua ngay từ khởi điểm. Thứ hai, và đây là lý do quan trọng nhất, vì chúng ta đã đi sai con đường mình, chúng ta đã chọn lựa căm thù là Satan thay vì chọn tình yêu là Thiên Chúa. Giáo hội có thể mất một mảnh đất, giáo sĩ có thể bị vu oan, giáo dân có thể bị hành hạ, và toàn thể dân Việt Nam, nghĩa là bao gồm cả những người Công giáo, có thể mất niềm tin vào những lời dối trá của loài người, rồi mất cả lòng tự trọng. Nhưng điều duy nhất mà chúng ta không được quyền để cho mất, đó là để Satan cướp mất tình yêu trong lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương.
phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bản phúc trình đầu tiên về nhân quyền, kể từ khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nằm dưới quyền của bà Hillary Rodham Clinton, cơ quan này cho rằng Việt Nam vẫn nằm ở mức chưa thỏa đáng trong năm 2008. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận tình trạng công an cũng như nhà nước đã tham nhũng và giới hạn những tiếng nói đối lập chính trị. Bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả Việt Nam là một quốc gia độc tài dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, nơi mà ý kiến đối lập không được công nhận và người dân có thể bị bắt vì lý do chính trị. Phúc trình được công bố hôm thứ Tư 25 tháng 2 vừa qua cho biết nhà cầm quyền đã bắt giữ ít nhất 35 tù nhân chính trị tính cho đến cuối năm 2008 và ghi nhận báo cáo của các quan sát viên quốc tế. Theo đó, số người bị bắt giam có thể lên tới hàng trăm người. Nạn buôn người đã tiếp tục là một vấn nạn đáng kể, cùng với nạn bạo hành và kỳ thị đối với phụ nữ. Phúc trình cũng ghi nhận tình trạng tham nhũng lan rộng trong chính quyền và nhắc đến việc thiếu minh bạch trong chính sách chiếm ruộng đất và di chuyển dân trong các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Trong lời mở đầu của phúc trình, trong đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến các quốc gia khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến Điện, các Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vài quốc gia ở Trung Đông, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Ngoại trưởng Clinton cho biết, Hoa Kỳ không những theo đuổi các lý tưởng trên đất Mỹ, mà còn xúc tiến việc tôn trọng nhân quyền nhiều hơn khi tiếp cận với các quốc gia và dân tộc khắp thế giới. Trong phần nhắc đến Việt Nam, một quốc gia có 86 triệu dân, phúc trình mở đầu với nhận xét rằng, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc đoán do Cộng sản cai trị. Vẫn theo bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ, thành quả nhân quyền của Việt Nam trong năm qua vẫn chưa thỏa đáng, vì nhà cầm quyền vẫn tiếp tục ngăn chặn các quyền tự do căn bản như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp. Nhà nước bị tố cáo đàn áp những người bất đồng chính kiến, bắt giữ các nhà dân chủ, khiến nhiều người phải bỏ nước đi lánh nạn, trong khi người dân không thể thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, các hoạt động chính trị bị ngăn cấm. Bản phúc trình đề cập tới hành động đàn áp, giam cầm của công an, tình trạng kỳ thị sắc tộc, buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn xảy ra. Những người hoạt động tích cực cho công đoàn thì bị bắt giữ, hù dọa, trong khi chính phủ hạn chế quyền của công nhân. Mặc dù luật pháp của Cộng sản Việt Nam có quy định tội hình đối với quan chức tham nhũng, chính phủ không thực hiện luật này một cách hiệu quả. Nạn tham nhũng tiếp tục là vấn đề lớn của Việt Nam. Đề tài tham nhũng được viết trong một đoạn với tiểu tựa Tham nhũng trong chính phủ và vấn đề minh bạch. Trong vấn đề tự do tôn giáo, bản phúc trình cho biết hiến pháp và các nghị định của Việt Nam có quy định về tự do thờ phượng. Thế nhưng, những khó khăn vẫn tiếp diễn trong sinh hoạt tôn giáo của người dân. Bản phúc trình đặc biệt quan tâm tới sự hạn chế đối với các hoạt động tôn giáo bị xem là mang tính chính trị hay thách thức quyền lực của nhà nước, nhất là có liên quan đến Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội của người thiểu số Tây Nguyên. Bản phúc trình có nhắc đến trường hợp các công an đánh đập một ký giả của hãng thông tấn AP hồi tháng 9 năm ngoái, khi ông đến nơi để làm phóng sự về buổi cầu nguyện của giáo dân tại khu vực tòa khâm sứ cũ ở Hà Nội. Dĩ nhiên, chính phủ Cộng sản Việt Nam không bao giờ nhìn nhận những cáo buộc của bản phúc trình trên đây. Trả lời báo giới về phản ứng của chính phủ Việt Nam hôm 26 tháng 2 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Dũng nói, nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân và luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi để người dân được thực hiện các quyền của mình. Ông Dũng nói rằng, Việt Nam kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Về phía Hoa Kỳ, nhiều người lại cho rằng bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vẫn còn chứa đựng lối nói giảm, nói tránh. Dân biểu Ed Royce thuộc Đảng Cộng Hòa nhận định, bản báo cáo này cho thấy chi tiết về nhiều vụ vi phạm nhân quyền tiếp tục gây hại đối với Việt Nam, nhưng tôi muốn thấy Bộ Ngoại giao có quan điểm mạnh mẽ hơn. Dân biểu Royce nói thêm, nếu chỉ đơn thuần gọi tình trạng đó là không thỏa đáng như trong bản báo cáo thì quá nhẹ. Dẫn giải một số vụ trấn áp liên quan đến tôn giáo được nêu ra trong bản phúc trình, dân biểu Royce cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về nhân quyền và tự do tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi năm ngoái, chính phủ Việt Nam cũng lên tiếng chỉ trích báo cáo của Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2007 là không khách quan và dựa vào những thông tin sai lệch và thành kiến. Tụ trung, một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được thông tin, và thông tin tại Việt Nam hoàn toàn bị chối bỏ. Trong khi nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ trích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiếu khách quan và dựa vào những thông tin sai lệch và thành kiến, thì tại Việt Nam, người dân không được hưởng quyền tự do ngôn luận, phát biểu và thông tin. Hơn 600 tờ báo tại Việt Nam đều là công cụ tuyên truyền của nhà nước. Tư nhân, nếu có làm công tác truyền thông thì cũng chỉ làm dưới ô dù và chỉ đạo của nhà nước. Nhà nước nắm trong tay mọi phương tiện truyền thông, cho nên cũng độc quyền thông tin. Điển hình nhất là phiên xử 8 người giáo dân Thái Hà ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Trong khi sự thật tỏ tường là không một bị cáo nào đã nhận tội gây rối trật tự công cộng hay phá hoại tài sản chung, thì Đài Truyền hình Hà Nội và Báo Hà Nội Mới vẫn cứ viết thuộc lòng rằng các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Chính vì vậy mà 2 trong số 8 người giáo dân nói trên đã làm đơn kiện 2 cơ quan truyền thông này đã bóp méo sự thật. Nhưng trong một chế độ xây dựng trên dối trá, đi kiện một cơ quan truyền thông công cụ bóp méo sự thật, thì cũng chẳng khác nào làm chuyện con kiến đi kiện củ khoai mà thôi. Chuyện này lẽ ra phải được đưa vào bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và dĩ nhiên, những người lập bản phúc trình lẽ ra cũng phải nhắc đến chuyện luật sư Lê Trần Luật, người đã từng đứng ra biện hộ cho 8 người giáo dân Thái Hà, và cũng sẽ tiếp tục đại diện cho họ trong vụ kiện 2 cơ quan truyền thông dối trá nói trên, đã và đang bị công an sách nhiễu và mời ra làm việc. Được biết sự thật và nói lên sự thật, nhất là sự thật liên quan đến những chối bỏ và chà đạp nhân quyền, là một trong những quyền cơ bản của con người mà giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo luôn đề cao. Đó là một trong những quyền mà người Công giáo cần ý thức và thực thi hơn ai hết. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 này, tín hữu Công giáo toàn thế giới đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cùng nhau cầu nguyện để cho vai trò của nữ giới được quý trọng và đánh giá cao trong mọi quốc gia trên toàn thế giới. Như quý vị và các bạn đều biết, khi duyệt xét tình hình cuộc sống của nữ giới đó đây trên thế giới, chúng ta phải buồn lòng ghi nhận rằng cả trong thời đại tân tiến ngày nay nữa, các chị em phụ nữ vẫn tiếp tục bị kỳ thị và gánh chịu rất nhiều thiệt thòi trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sự kỳ thị và tâm thức trọng nam khinh nữ không chỉ có tại các quốc gia vẫn bị coi là chậm tiến bên Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ Latin, mà tiếp tục hiện hữu cả trong các nước văn minh tân tiến Âu Châu nữa. Một vài con số thống kê đủ để chứng minh cho thấy nữ giới bị kỳ thị trong gia đình và ngoài xã hội. Trong gia đình, chị em phụ nữ phải hầu như một mình, cáng đáng hết mọi việc nội trợ, như lo việc chợ búa, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn, mà ít khi được chồng con trợ giúp. Kể cả 8 giờ làm việc tại công xưởng như chồng, bình thường chị em phụ nữ phải làm việc tới 14 hay 16 tiếng mỗi ngày, có khi nhiều hơn. Và những giờ làm việc trong gia đình như thế không được thừa nhận là công việc và không được ai trả lương. Tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có các quốc gia Hồi giáo, điển hình như Afghanistan, các bé gái và thiếu nữ không được cắp sách tới trường. Em nào có can đảm dám cắp sách tới trường thì bị khủng bố. Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, người ta vẫn tiếp tục cho rằng nữ giới không cần phải học hành hiểu biết gì. Đây là lý do chính khiến cho đa số trên tổng số 770 triệu người mù chữ trên thế giới là chị em phụ nữ. Tuy hiện nay có 95% trong số các quốc gia có luật bắt buộc trẻ em cắp sách tới trường, 1/5 các trẻ nữ vẫn phải bỏ học vì cảnh nghèo túng. Mù chữ cũng là lý do khiến cho nữ giới chiếm 3/5 tổng số hơn 1 tỷ người nghèo trên thế giới này. Và thế là chương trình xóa bỏ nạn mù chữ và nghèo đói nội trong năm 2015 do Liên Hiệp Quốc đề ra trong chương trình của ngàn năm mới sẽ không thành tựu. Cảnh khinh rẻ và ngược đãi nữ giới cũng rất thường xảy ra trong gia đình. Mỗi ngày có hàng triệu phụ nữ phải gánh chịu cảnh bạo lực trên thân xác cũng như trong tâm thần, bị đánh đập, bạo hành, chèn ép, ức hiếp và bị đối xử vũ phu bởi chính chồng con của mình. Nhưng còn hơn thế nữa, cảnh kỳ thị và bạo lực chống lại nữ giới bắt đầu ngay từ lúc thụ thai. Trong một số nước, điển hình là Trung Quốc, người ta chỉ coi trọng con trai và thường giết các bé gái khi các em còn là bào thai trong lòng mẹ. Từ nhiều năm qua tại Trung Quốc, người ta lại còn có thói quen mọi rợ là ăn thịt các thai nhi nữ để tẩm bổ nữa. Thế rồi, chính sách kế hoạch hóa gia đình lệch lạc của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, mỗi gia đình một con, đã đưa tới hậu quả thê thảm là khiến cho hơn 40 triệu đàn ông Trung Quốc hiện nay không tìm ra vợ, phải mua vợ từ nước ngoài, trong đó cũng có Việt Nam. Giờ đây nhà nước Bắc Kinh lại khuyến khích một phụ nữ lấy 4 chồng để giải quyết vấn đề thiếu nữ thừa nam. Ngoài xã hội, trong thế giới lao động, phụ nữ cũng bị kỳ thị vì tuy làm cùng một công việc như nam giới, nhưng lương của họ vẫn thấp hơn nam công nhân. Tại Trung Đông và Bắc Phi, lương phụ nữ chỉ bằng 30% lương của nam giới, 40% tại Châu Mỹ Latin và Đông Nam Á Châu, 50% tại các nước Phi Châu miền Nam sa mạc Sahara, và 60% nói chung tại các nước Tây Âu. Cảnh nghèo túng cũng thường là một trong các lý do đẩy đưa nữ giới vào con đường mại dâm. Mỗi năm có hàng triệu phụ nữ, kể cả các bé gái, bị bán cho kỹ nghệ mại dâm quốc tế, trong đó có rất nhiều phụ nữ các nước Đông Âu, Phi Châu và Á Châu. Hàng năm kỹ nghệ buôn bán phụ nữ và trẻ gái mại dâm thu vào số tiền lời 60 tỷ Mỹ Kim. Trong một số trường hợp, chính cha mẹ bán con cái của họ, và cũng có nhiều trường hợp chính nhà nước tổ chức đường dây buôn bán mại dâm được gọi với danh từ Hoa Mỹ là cộng tác lao động quốc tế. Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước dơ bẩn này. tại một vài nước có chiến tranh như Uganda và Congo, các bé gái bị bắt cóc và xung vào quân ngũ, vừa để thỏa mãn nhu cầu tình dục của binh sĩ, hầu hạ họ và chiến đấu. Cũng như các chiến binh trẻ em nam, chúng bị bắt buộc phải dùng ma túy và được huấn luyện trở thành các máy giết người. Trong thư gửi bà Jeffrey Mongella, Tổng thư ký Hội nghị Quốc tế Phụ nữ lần thứ tư tại Bắc Kinh hồi năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định sự bình đẳng phẩm giá giữa nam nữ và đòi cho nữ giới có quyền dấn thân tích cực trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống công cộng, trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Và theo ngài, nếu cần thì phải đưa ra các luật lệ thích hợp để bảo vệ các quyền đó của nữ giới. Cần phải khích lệ và kêu gọi tất cả mọi quốc gia trên thế giới tham dự hội nghị Bắc Kinh vượt thắng các tình trạng ngăn cản chị em phụ nữ được thừa nhận, tôn trọng và đánh giá cao trong phẩm giá và khả năng chuyên môn của họ. Lạy Chúa, hôm nay và trong suốt tháng ba này, chúng con nhớ tới các chị em phụ nữ trên toàn thế giới, trong đó có các người thân yêu của chúng con. Xin Chúa giúp từng người ý thức được rằng toàn nhân loại nợ nữ giới một món nợ khổng lồ trong lĩnh vực sự sống và bảo vệ sự sống, cũng như trong tất cả mọi lĩnh vực của sự tiến bộ xã hội và văn hóa, để chúng con biết trân trọng và đánh giá cao phẩm giá và bảo vệ các quyền lợi của chị em phụ nữ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.